Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2022, thứ Sáu trong tuần 19, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 19, từ câu 3 đến câu 12. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Từ ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với Người: "Thế sao Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ. Chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Đức Giêsu đưa ra bài giáo huấn về hôn nhân có thể nói rất khó cho các môn đệ. Tuy nhiên, thật trùng hợp, bài tin mừng hôm nay được sắp xếp ngay sau khi Đức Giêsu dạy bài học về sự tha thứ, một bài học cũng đòi hỏi một sự hy sinh rất lớn. Đức Giêsu tuyên bố việc ly dị không nằm trong ý định của Thiên Chúa. Luật Mô-xê là kết quả của sự cứng lòng trong việc thực hành luật Thiên Chúa của dân Israel. Người đã nhắc cho họ nhớ rằng, ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ, và ý định của Thiên Chúa là kết hợp cả hai nên một. Mỗi người phải từ bỏ cha mẹ mình để đến với nhau. Việc Mô-xê cho phép rẫy vợ chỉ vì các ông lòng trai dạ đá, chứ thuở ban đầu không có như thế. Không chỉ từ chối ly dị, Đức Giêsu còn dạy thêm, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đây được xem là bằng chứng rõ ràng nhất mà hầu hết các nhà chú giải kinh thánh đồng ý rằng, Đức Giêsu khẳng định tính bất khả phân ly của hôn nhân. Dù biết luật Mô-xê cho ly dị hợp pháp, Đức Giêsu cảnh cáo những ai ly dị vợ để lấy người khác là phạm tội ngoại tình. Bài giáo huấn này của Đức Giêsu là bài học thật khó có thể chấp nhận được, và thực tế là chính các môn đệ của Người cũng phải thốt lên rằng, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Phải chăng kinh nghiệm trong đời sống của các môn đệ cho thấy rằng, thà sống độc thân còn hơn. Về điều này thì Đức Giêsu mặc khải rằng, chỉ những người được ban cho mới có thể sống ơn độc thân. Ơn gọi độc thân là một món quà và không dành cho tất cả mọi người. Phải chăng Đức Giê-xu đề cao ơn gọi độc thân hơn là ơn gọi hôn nhân? Không phải thế. Đức Giê-xu mời gọi tất cả chúng ta phải nên thánh, dù sống trong bậc sống nào. Trong khi độc thân là dấu chỉ cánh chung của Đức Giê-xu phục sinh, thì hôn nhân là dấu chỉ lịch sử của Đức Giê-xu trần thế. Vì vậy, một số người có thể hoàn thiện hơn ở bậc sống này, trong khi nhiều người khác lại hoàn thiện hơn ở bậc sống khác. Vậy làm sao để các đôi vợ chồng có thể trung thành với nhau trong ơn gọi hôn nhân cho đến hết cuộc đời? Câu trả lời nằm trong bài giáo huấn của Đức Giê-xu trong trình thuật tin mừng trước nói về sự tha thứ. Chỉ khi nào các đôi vợ chồng thực thi bài học tha thứ, thì cuộc hôn nhân của họ mới trở thành một dấu chỉ về lòng trung tín đầy quảng đại và bền bỉ của Thiên Chúa đối với giao ước của người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nâng đỡ nhau, biết chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với nhau, để đời sống hôn nhân của chúng con trở nên dấu chỉ của sự chúc phúc. Amen.
Chương trình Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Jasnagora, Ba Lan. Cao điểm hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora. Trong hai tuần đầu của tháng 8 này, các cuộc hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora bên Ba Lan đang đạt tới cao điểm. Mỗi ngày có hàng ngàn tín hữu từ các giáo phận toàn quốc đến kính viếng Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan tại đây. Theo ban giám đốc đền thánh, đặc biệt từ ngày 8 đến 14 tháng 8, có 30 đoàn hành hương giáo phận và nhiều đoàn nhỏ hơn sẽ đến. Sau thời gian bị hạn chế vì đại dịch COVID-19, nay các cuộc hành hương được mở lại với lòng sốt sắng và hăng hái như mọi khi của các tín hữu. Ý nguyện chung của các cuộc hành hương năm nay là cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt tại Ukraine, cầu cho giáo hội và thượng hội đồng giáo mục thế giới năm 2023, cũng như cho tiến trình chuẩn bị tại các giáo phận, cầu cho niềm tin của người trẻ và lòng trung thành với các giá trị Kitô. Đặc biệt, ngày 14 tháng 8 tới đây, đoàn hành hương đi bộ từ thủ đô Warsaw sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ. Đây là cuộc hành hương thứ 311 từ khi khởi đầu. Tuy nhiên, đoàn đông đảo nhất là từ tổng giáo phận Cracovia. Họ đã đến đền thánh vào ngày 11 tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, có đoàn hành hương đi bộ từ nơi xa xăm nhất như N và N+, các tín hữu trong đoàn đến đền thánh vào thứ 6 ngày 12 tháng 8 này, sau 19 ngày đi bộ, vượt qua 640 cây số. Đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora ở tổng giáo phận Czestochowa là một trong những trung tâm tinh thần quan trọng nhất của giáo hội công giáo tại Ba Lan. Tại đây có tôn kính ảnh Đức Mẹ Đen, tương truyền do Thánh Luca vẽ và được đưa tới đây năm 1382 do hoàng thân Ladislao xứ Opole. In Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở dân Ukraine tiếp tục chịu đau khổ. Trong buổi tiếp kiến chung sáng 10 tháng 8 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở nhân dân Ukraine tiếp tục chịu đau khổ vì cuộc chiến tranh tàn bạo. Trong phần chào thăm bằng tiếng Ý và cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy dấn thân cho hiệp nhất và hòa bình trong gia đình, trong giáo hội và xã hội. Ngài nói, đó không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng ta phải làm. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nhân dân Ukraine vẫn tiếp tục chịu đau khổ vì cuộc chiến tranh tàn ác này. Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện cho họ. Đức Cha Hôn Ca Rúc, giám mục giáo phận Kharkiv, Zaporizhia, nơi có thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cho biết có thể giáo phận sẽ chịu chung số mạng bị tàn phá như cảng Mariupol. Các cuộc pháo kích của Nga diễn ra hàng ngày, và cho đến nay đã có 1/3 nhà cửa bị tàn phá, và có lẽ sau cùng cũng có thể bị Nga chiếm đóng. Cũng trong buổi tiếp kiến chung hôm 10 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những người di cư tiếp tục tới nước Ý. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân vụ cháy khủng khiếp tại kho xăng ở Cuba. Sau khi bị sét đánh, hôm thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 vừa qua, kho xăng tại Matanzas lớn nhất ở Cuba đã cháy nhiều ngày. Đây là vụ cháy lớn nhất trong lịch sử Cuba. Có một lính cứu hỏa bị thiệt mạng và 16 người khác còn bị mất tích, rất nhiều người bị thương. Tin Đài Bắc. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đài Loan cầu mong Mỹ và Tây Phương đấu dịu. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đài Loan, cha Audrey Trần Hòa, cho biết sau cuộc viếng thăm của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ tại Đài Loan, căng thẳng vẫn còn cao độ. Cha nói, thế các nước Tây Phương càng tạo sức ép trên Trung Quốc, thì Trung Quốc càng phản ứng mạnh mẽ và có nguy cơ hành động phi lý. Cha Audrey Trần Hòa tuyên bố như trên với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đài Loan kêu gọi Trung Quốc ngưng các cuộc tập trận, nhưng nguyên trong những giờ gần đây, Bộ Quốc phòng đếm được 13 tàu chiến và 39 máy bay của Trung Quốc
trong những vùng cạnh Đài Loan. Cha Trần Khoa nói, căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc làm cho tôi lo âu, những quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc không còn như trước nữa. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã ra thông báo nói rằng, những hành động của Trung Quốc làm thương tổn quy chế từ trước đến nay của eo biển Đài Loan và làm cho căng thẳng trong vùng gia tăng. Quân đội Đài Loan đã theo dõi tình hình này và đáp lại bằng cách điều động các máy bay, tàu chiến và khởi động các hệ thống tên lửa mặt đất. Trong cuộc phỏng vấn, cha Trần Khoa cho biết dân chúng Đài Loan phản ứng khác nhau trước các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra cam chịu vì họ đã quen với những hành động biểu dương sức mạnh của Trung Quốc. Họ có những quan tâm khác cụ thể hơn như thất nghiệp vì đại dịch và lạm phát, trong khi những người khác thì quyết tâm chiến đấu cho dân chủ mặc dù có nhiều biện pháp chế tài của Bắc Kinh. Dầu sao, hiện nay người ta chưa thể nói dân chúng Đài Loan sợ hãi, nhưng lo lắng thì có. Theo cha Trần Khoa, cộng đồng quốc tế, nhất là Mỹ, có nhiệm vụ làm dịu bớt căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc trở thành đối tượng bị các nước Tây phương phê bình vì không phải là một nước dân chủ theo kiểu Tây phương. Nhưng thế các nước Tây phương càng làm áp lực, thì Trung Quốc càng phản ứng mạnh, có nguy cơ hành động không hợp với lý trí. Và Đài Loan phải chịu trước tiên những hậu quả về kinh tế, chính trị và có thể cả quân sự nữa, xét cho cùng, điều này không giúp ích cho ai. Tôi nghĩ nên nhớ lại ở đây điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói về cuộc xung đột tại Ukraine và Nga, nghĩa là ước gì sự khôn ngoan soi sáng để có những bước tiến cụ thể tiến tới hòa bình. Về tương lai, Linh Mục Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đài Loan không thấy sớm có những ngày dễ dàng. Ngài nói, nhiều người trẻ tại đây không kết hôn và không muốn có con, đến độ Đài Loan có tỷ lệ sinh con thấp nhất thế giới, trong khi dân nước này ngày càng già nua và những cuộc hôn nhân dân sự không kéo dài lâu. Giáo hội Công giáo tại Đài Loan là tổ chức duy nhất làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sự sống và hôn nhân giữa một người nam và một người nữ vì ích lợi của dân chúng và của đất nước. Nếu sứ điệp của giáo hội được lắng nghe và đón nhận, thì người ta luôn có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Vì thế, các tín hữu chúng tôi phải cầu nguyện và làm việc. Tin Roma. Nhận định của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh về chiến tranh Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, nhận định rằng những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco nhiều khi giống như tiếng kêu trong sa mạc, nhưng đó là một tiếng nói nguồn sự, một lời tiên tri sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Đức Hồng Y tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Line, số mới xuất bản tại Ý. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, giáo hội noi gương Chúa làm chứng cho hòa bình, tìm cách xây dựng hòa bình. Theo nghĩa đó, giáo hội là chủ hòa. Về vấn đề sử dụng võ khí, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh minh xác rằng, sách giáo lý Công giáo có nói đến sự tự vệ hợp pháp. Các dân tộc có quyền tự vệ nếu bị tấn công. Nhưng sự tự vệ võ trang này cần được thực thi với một số điều kiện mà chính sách giáo lý liệt kê, đó là khi tất cả các phương thế khác tỏ ra không thể thực hiện được hoặc không hữu hiệu. Tiếp đến, có những lý do hữu lý là sẽ thành công. Ngoài ra, việc sử dụng võ khí không gây nên tai ương và xáo trộn lớn hơn sự ác cần phải loại trừ. Có nhiều trường hợp người ta sử dụng võ khí một cách không tương ứng và bừa bãi tại rất nhiều nơi trên thế giới. Vì chiến tranh bắt đầu trong tâm hồn con người. Mỗi lời lăng mạ máu lửa đều làm cho hòa bình trở nên xa vời và làm cho bất kỳ cuộc thương thuyết nào cũng khó mà thực hiện được. Theo Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, tuy những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha nhiều khi như tiếng kêu trong sa mạc, nhưng những lời ấy như một hạt giống được gieo vãi, cần một thửa đất màu mỡ để mang lại hòa trái. Nếu những tác nhân chính trong cuộc xung đột không để ý đến những lời nói của Ngài, thì chẳng có gì xảy ra, và người ta không đạt tới sự chấm dứt những cuộc xung đột. Áp dụng một trường hợp chiến tranh bi thảm tại Ukraine hiện nay, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói, dường như không thấy có một sự sẵn sàng ngồi vào bàn để thực sự thương thuyết hòa bình và chấp nhận một sự trung gian ở trên hai bên. Điều hiển nhiên là nếu chỉ có một bên đề nghị hoặc đưa ra một con đường đơn phương thì không đủ. Điều không thể thiếu là cả hai bên đều bày tỏ ý chí muốn cường quyết. Tuy tiếng nói của Đức Giáo Hoàng là tiếng nói trong sa mạc, nhưng đó vẫn là một chứng tá có giá trị rất cao, ảnh hưởng tới nhiều lương tâm, làm cho con người ý thức hơn rằng hòa bình, chiến tranh bắt đầu nơi tâm hồn chúng ta, và tất cả chúng ta đều được kêu gọi đóng góp phần của mình để thăng tiến hòa bình trước và tránh chiến tranh. Đức Thống y Parolin nhìn nhận cuộc chiến tranh tại Ukraine có thể biến từ tình trạng hiện nay thành một thế chiến thực sự. Ngài nói, tôi nghĩ rằng chúng ta chưa thể dự đoán hoặc tính toán những hậu quả của những gì đang xảy ra. Hàng ngàn người chết, các thành thị bị tàn phá, hàng triệu người di tản, môi trường thiên nhiên bị phá hủy, nguy cơ đói kém trên thế giới, bị thiếu ngũ cốc tại bao nhiêu nơi trên trái đất, cuộc khủng hoảng năng lượng, vân vân. Làm sao người ta có thể không nhận ra rằng câu trả lời duy nhất có thể, con đường duy nhất có thể thực hiện, hiện tượng duy nhất có thể tiến hành là ngưng bỏ khí và thăng tiến một nền hòa bình công chính và lâu bền. Tin Freiburg, Đức Quốc. Caritas Đức cho biết tình hình Afghanistan tệ hơn bao giờ hết. Theo phân bổ quốc tế của Caritas Đức, tình hình tại nước Afghanistan sau khi các đoàn quân Mỹ và Tây Phương rút khỏi trở nên đổi tệ hơn bao giờ hết. Ông Stefan Recker, đại diện tổ chức bác ái này và đã từng cộng tác với các cơ quan bác ái tại Afghanistan trong 30 năm phục vụ tại đây, nói với hãng tin công giáo Đức KNA hôm 8 tháng 8 vừa qua rằng, tôi chưa bao giờ nhận thấy sự nghèo đói ở Afghanistan như hiện nay. Nền kinh tế và hệ thống ngân hàng của Afghanistan bị sụp đổ do sự cấm vận của nước ngoài. Các cơ quan từ thiện quốc tế có trợ giúp, nhưng đó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Thêm vào đó, Afghanistan còn chịu đau khổ vì nạn thay đổi khí hậu và hạn hán. Theo một nhân viên Caritas, nhiều người dân tại nước này không có lợi tức và có quá ít lương thực. Trẻ em, người già và người bệnh cũng như phụ nữ mang thai bị thương tổn nhiều nhất. Dân không chết đói, nhưng họ chết vì những thứ bệnh do sự thiếu dinh dưỡng. Theo ông Recker, nhà cầm quyền Taliban ở Afghanistan đặt quá nhiều điều kiện cho hoạt động của các tổ chức từ thiện quốc tế, trong đó có Caritas quốc tế của Công giáo. Tiền bạc được chuyển tới Afghanistan rất khó khăn vì các ngân hàng tại nước này tiêu tan. Nếu được chuyển, thì nhóm Taliban muốn kiểm soát mọi sự chuyển nhượng. Đảng khác, họ cũng muốn viện trợ quốc tế vì họ nghi ngờ mọi nơi là có những gián điệp của Tây Phương và các thừa sai kỳ tổ. Trả lời câu hỏi về tình trạng nhân quyền tại Afghanistan, ông Recker nói rằng, những phụ nữ nào đòi nhân quyền thường bị đe dọa, bạo hành và biến mất. Có những vụ hành quyết tàn bạo, những tội phạm tại thành thị và thôn quê. Các nhân viên công lực của chế độ Taliban vừa ít vừa không được huấn luyện đầy đủ. Các cảnh sát viên của chế độ cũ đã tị nạn hàng loạt ra nước ngoài sau khi Taliban lên nắm quyền. Chính vì thế, nạn tội phạm cũng tăng vọt tại Afghanistan. Còn nhớ, ngày 15 tháng 8 năm ngoái, lực lượng Taliban chiếm được quyền tại thủ đô Kabul, hầu như không phải chiến đấu. Mới đây họ tuyên bố, ngày 15 tháng 8 là quốc khánh của Afghanistan.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ 6, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã nói ở trong bài trước, trong bối cảnh thế giới hiện nay, ngoài bốn nguyên tắc căn bản trong học thuyết xã hội của giáo hội, cần phải có thêm nguyên tắc phát triển bền vững. Chúng ta cũng đã nói về tương quan giữa nguyên tắc phát triển bền vững với các nguyên tắc căn bản này. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục thảo luận về việc bảo vệ môi trường sinh thái trong viễn cảnh đức tin của người Kitô hữu. Một nữ thần học gia người Đức đã nói, bất cứ hành động nào nhằm phá hoại đời sống của những người đương thời, của những thế hệ tương lai, của những sinh vật xung quanh và của chính trái đất này đều không phù hợp với đức tin Kitô giáo. Nói như vậy cũng có nghĩa là chính đức tin Kitô giáo phải góp phần vào việc bảo vệ môi trường tự nhiên của trái đất. Vậy, đức tin có thể đóng góp điều gì trong các cuộc thảo luận về tính bền vững? Thưa, tính bền vững cũng có thể bị biến thành một hệ tư tưởng. Trong đó người ta thường cho rằng rất khó có thể đạt được sự bền vững nhờ công nghệ, xã hội hay chính trị. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo luôn có thái độ phê phán các hệ tư tưởng như vậy. Và đức tin ấy cũng không tin tưởng vào những giải pháp hoàn hảo của chính các hệ tư tưởng đặt ra. Đức tin Kitô giáo huy động mọi người, mọi nguồn lực có thể giữa các tín hữu để làm cho các điều kiện sống của con người trở nên bền vững, công bằng và phù hợp với phẩm giá con người. Nói cho cùng, đức tin Kitô giáo sống niềm hy vọng cho rằng sau mọi sự, Thiên Chúa sẽ hoàn tất những điều con người không thể đạt được, ngay cả những dự định kỹ lưỡng và tốt đẹp nhất. Vì vậy, sự bền vững phải là mối bận tâm về tương lai, được khích lệ không chỉ bởi thái độ lạc quan về sự tiến bộ, nhưng chính là nhờ một tầm nhìn sáng suốt về một cuộc sống tốt đẹp, biết bằng lòng với những giới hạn của thiên nhiên. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói trong tông huấn niềm vui tin mừng về giới hạn của thiên nhiên rằng: có những thụ tạo khác yếu đuối và không thể tự bảo vệ mình, và thường bị con người khai thác bừa bãi vì mối lợi kinh tế. Là con người, chúng ta không chỉ là những kẻ thụ hưởng, nhưng còn là những người quản lý các thụ tạo khác. Nhờ có thân xác, chúng ta được Thiên Chúa kết nối một cách chặt chẽ với thế giới xung quanh, đến nỗi chúng ta phải cảm thấy tình trạng đất đai khô cằn như là một căn bệnh trong thân xác của chúng ta, và sự tuyệt chủng của một loài sinh vật như là một vết thương đau đớn trong mình. Vì thế, một khi đã thức tỉnh rồi, chúng ta đừng để lại sau mình những dấu vết tàn phá và chết chóc có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của chính mình và của các thế hệ tương lai. Vậy thì, các Kitô hữu có thể sống tốt giữa những giới hạn của thiên nhiên như thế nào? Thưa, tính bền vững tức là sự ổn định giữa môi trường sinh thái, kinh tế và xã hội loài người không chỉ có nghĩa là sự phát triển ngày càng nhanh và ngày càng có nhiều hàng hóa hơn. Nếu như vậy, những người giàu sẽ chỉ càng sống ích kỷ và trơ trẽn hơn, bỏ mặc những người nghèo không thể theo kịp cuộc tranh đua. Chỉ có sự thịnh vượng nào biết sử dụng các tài nguyên một cách tiết kiệm và thận trọng, có nghĩa là không ngốn sạch các tài nguyên hữu hạn của trái đất, mới là sự thịnh vượng có thể mang lại cho nhiều người cơ hội chia sẻ sự thịnh vượng này. Và đó chính là kiểu thịnh vượng duy nhất mà Kitô hữu phải ủng hộ, bởi vì nó công bằng. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được sự cần thiết phải xoay sở để tìm ra những cách thức làm kinh tế mà không cần phải tận diệt vĩnh viễn những tài nguyên của toàn thể nhân loại. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu được điều Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: đây không chỉ là vấn đề tìm ra các công nghệ để ngăn chặn thiệt hại, nhưng điều quan trọng là tìm ra nguồn năng lượng thay thế. Tuy nhiên, nguồn năng lượng thay thế cũng sẽ không bao giờ đủ nếu chúng ta không có một cách suy nghĩ mới, dám hy sinh và nhìn nhận rằng người khác cũng có quyền sở hữu và hưởng dụng các thụ tạo như chúng ta. Có người sẽ đặt vấn đề rằng: Thiên Chúa ở đâu trong cuộc khủng hoảng sinh thái mà chúng ta đang trải qua? Trước hết, cuộc khủng hoảng sinh thái đang xảy ra không phải trên bàn làm việc của các nhà thần học hay xã hội học, mà ngay trong kinh nghiệm sống của những người nông dân bị mất mùa do thời tiết cực đoan, của những người lao động nhập cư nghèo khổ tại các khu ổ chuột trong những thành phố chen chúc mấy chục triệu dân cư. Kế đến, hỏi rằng Thiên Chúa ở đâu trong những hoàn cảnh này à? Ngài hiện diện nơi những ai đang cố gắng chia sẻ tài nguyên cách công bằng. Như Đức Giêsu Kitô đã nhập thể để đích thân chia sẻ sự khốn cùng của nhân loại, Thiên Chúa cũng ở trong những nỗ lực khác nhau của những người đang cùng nhau tìm cách phục hồi trái đất đã bị tàn phá, đưa nó trở lại như tình trạng thụ tạo của ban đầu. Về phần mình, giáo hội khẳng định rằng giá trị của con người không tùy thuộc vào số lượng hàng hóa họ sản xuất ra và tiêu thụ. Giáo hội khuyến khích những cuộc trao đổi mang tính công bằng và có trách nhiệm. Chúng ta đều biết, giáo hội là một đối tác toàn cầu lâu đời nhất, nên có khả năng thúc đẩy trách nhiệm trên toàn thế giới một cách đặc biệt. Vì chỉ có tinh thần trách nhiệm toàn cầu mới cứu vãn được cuộc khủng hoảng sinh thái ngày nay mà thôi. Nói cách khác, đức tin Kitô giáo dạy chúng ta phải sống có tinh thần trách nhiệm với thiên nhiên và không lãng phí các tài nguyên thiên nhiên mà Thiên Chúa ban tặng. Về điều này, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: việc lãng phí các thụ tạo bắt đầu khi chúng ta không còn công nhận bất cứ yêu cầu nào khác ngoài đòi hỏi cho riêng mình và chỉ thấy mình mà thôi. Việc lãng phí này cũng bắt đầu khi ta không còn khái niệm nào về sự sống sau cái chết, khi mà chúng ta cho rằng mình phải nắm giữ mọi thứ, chiếm hữu mọi thứ và sau đó là tiêu xài càng nhiều càng tốt trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Lucas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy cùng nhau sống có trách nhiệm với các thụ tạo xung quanh mình. Trong bài tới, chúng ta sẽ bước qua chương thứ 11, nói về hòa bình trên thế giới này. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tuổi già là giai đoạn sống thích hợp nhất để loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng hơn 6.000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới sáng thứ Tư, mùng 10 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính Đường Polo thứ 6, để tránh cái nắng gắt bên ngoài. Bục cao, sau khi Đức Thánh Cha nằm dấu thánh giá và ngỏ lời chào phục vụ, là phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 14 câu 1 đến câu 3 do 8 giáo dân tuyên đọc bằng các thứ tiếng khác nhau. Khi ấy, Chúa Giêsu nói: tâm hồn các con đừng xao xuyến, hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa và cả Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ. Thầy đã chẳng nói với các con, Thầy đi để chuẩn bị một chỗ cho các con sao? Sau khi Thầy đi và chuẩn bị một chỗ, Thầy sẽ trở lại để mang các con theo Thầy, vì nơi nào Thầy ở, các con cũng sẽ ở đó. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về giáo lý tuổi già. Bài thứ 16 này có đề tài là Thầy đi để chuẩn bị một chỗ cho các con. Tuổi già, thời kỳ hướng về sự viên mãn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đi tới những bài giáo lý cuối cùng về tuổi già. Hôm nay, chúng ta bước vào cuộc từ giã thân mật cảm động của Chúa Giê-xu với các môn đệ, được tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại đầy đủ. Diễn văn từ biệt bắt đầu bằng lời an ủi và lời hứa của Chúa: tâm hồn các con đừng xao xuyến. Sau khi Thầy ra đi và dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại và mang các con theo với Thầy, vì nơi Thầy ở, các con cũng sẽ ở đó. Ít lâu trước đó, Chúa Giê-xu đã nói với ông Phê-rô rằng, con sẽ theo Thầy sau đó. Và Ngài nhắc đến đức tin còn mong manh của ông khi ông chối Ngài trước người nữ tỳ. Thời gian trong cuộc sống còn lại của các môn đệ chắc chắn là một hành trình trải qua sự yếu đuối khi làm chứng tá và qua những thách đố về tình huynh đệ. Nhưng đó cũng là một hành trình tiến qua những phúc lành đức tin mang lại sự phấn khởi. Ai tin nơi Thầy thì cũng sẽ làm được những công việc mà Thầy đang làm và sẽ làm những điều lớn hơn nữa. Anh chị em hãy xem đó là lời hứa lớn dường nào. Tôi không biết chúng ta suy nghĩ sâu rộng và tin tưởng hoàn toàn nơi lời hứa này hay không. Rồi Đức Thánh Cha giải thích về sứ mạng của tuổi già. Tuổi già là thời kỳ thuận tiện để làm chứng tá cảm động và vui mừng về sự chờ đợi Chúa. Trong tuổi già, những công việc đức tin đưa chúng ta và tha nhân đến gần nước thiền Chúa, đi xa hơn sức mạnh của nghị lực, lời nói và những đà tiến của tuổi trẻ và tuổi trưởng thành. Nhưng chính nhờ thế mà những công việc đức tin trong tuổi già càng làm cho lời hứa về đích điểm cuộc đời trở nên rõ ràng hơn. Đích điểm ấy là một chỗ nơi bàn tiệc của thiền Chúa trong thế giới của thiền Chúa. Thật là điều hay khi nhìn xem trong các giáo hội địa phương có những hoạt động nào nhắm nhắc đến sứ vụ đặc thù về sự mong đợi Chúa, khích lệ các đoàn sủng của mỗi người và phẩm chất cộng đoàn của tuổi già hay không. Một tuổi già tiêu hao vì những cơ hội bị bỏ lỡ thì cũng làm cho đương sự và mọi người khác bị suy thoái. Trái lại, khi sống tuổi già trong sự dịu dàng và tôn trọng đời sống thực tế thì giải tỏa được quan niệm sai lầm cho rằng chỉ cần sức mạnh là đủ cho bản thân và làm cho mình được thành công. Và thậm chí, nó xóa bỏ được quan niệm sai lầm về một giáo hội thích ứng theo cuộc sống trần tục và nghĩ là nhờ đó có thể điều hành được sự hoàn hảo và viên mãn cuộc sống của mình. Khi chúng ta xóa tan được sự ngộ nhận ấy, thì tuổi già mà Chúa ban cho chúng ta, tự nó đã là một trong những điều vĩ đại hơn mà Chúa Giê-xu đã nói. Thật vậy, đó là điều mà Chúa Giê-xu không được thực hiện. Sự chết, sự sống lại và lên trời của Ngài đã làm cho chúng ta có thể thực hiện công trình tuổi già. Chúng ta hãy nhớ rằng, thời gian thì lớn hơn không gian. Đó là luật khởi đầu. Cuộc sống chúng ta không được thực hiện để khép kín trong chính mình, trong một sự trọn lành trần thế tưởng tượng. Sống là để đi xa hơn, tiến qua cái chết. Thật vậy, nơi ở bền vững của chúng ta là ở bên Chúa, nơi Chúa cư ngụ vĩnh viễn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trên trái đất này, một tiến trình tập luyện của chúng ta được khởi sự. Chúng ta là những người học nghề về cuộc sống, giữa hàng ngàn khó khăn, học cách quý chuộng hồng ân của thiền Chúa, chu toàn trách nhiệm chia sẻ và làm cho hồng ân ấy sinh hoa trái cho mọi người. Ảo tưởng chạm đứng thời gian, muốn trẻ mãi mãi, được an sinh vô hạn, quyền lực tuyệt đối, không những là điều không có thể, nhưng còn là điều điên rồ. Đời sống trần thế của chúng ta là thời kỳ học hỏi về cuộc sống chỉ được viên mãn trong thiền Chúa. Chúng ta bất toàn ngay từ đầu và còn tiếp tục bất toàn cho đến cùng. Trong sự thực thi lời hứa của thiền Chúa, tương quan được đảo ngược. Không gian của thiền Chúa mà Chúa Giê-xu hết sức chuẩn bị cho chúng ta thì cao hơn thời gian của cuộc sống hay chết của chúng ta. Tuổi già làm cho niềm hy vọng sự viên mãn lời hứa của Chúa đến gần. Tuổi già nhận thức chung kết ý nghĩa thời gian và những giới hạn của nơi chúng ta sống chính là thời kỳ học tập của chúng ta. Vì thế, tuổi già là đáng tin tưởng khi nó mời chúng ta hãy vui mừng vì thời gian trôi qua đi. Đó không phải là một sự đe dọa, nhưng là một lời hứa. Tuổi già, tái khám phá chiều sâu của cái nhìn đức tin, bản chất của nó không phải là bảo thủ như người ta nói. Thế giới của Thiên Chúa là một không gian vô tận, và sự qua đi của thời gian không còn quan trọng nữa. Và chính trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu hướng về mục đích đó khi Ngài nói với các môn đệ: từ nay, Thầy không còn uống hoa trái này của cây nho, cho đến ngày Thầy lại uống với các con trong vương quốc của Cha Thầy. Trong các bài giảng của chúng ta, thường thường nói về thiên đàng đầy hạnh phúc, ánh sáng, tình thương. Nhưng có lẽ như thế, có thiếu một chút sự sống. Chúa Giê-xu qua các dụ ngôn khi nói về nước Thiên Chúa, hay nói nhiều về sự sống. Chúng ta không thể nói thêm về điều đó sao? Và Đức Thánh Cha kết luận: anh chị em thân mến, tuổi già được sống trong sự chờ đợi Chúa có thể trở thành một lời hộ giáo, làm cho mọi người thấy tại sao chúng ta hy vọng. Tuổi già làm cho lời hứa của Chúa Giê-xu trở nên rõ ràng, hướng về thành thánh mà sách Khải Huyền nói tới. Tuổi già là giai đoạn sống thích hợp nhất để phổ biến tin mừng. Theo đó, cuộc sống là một cuộc học tập khởi đầu để thực hiện viên mãn trùng kết. Điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một tuổi già có khả năng như thế. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha đã được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đặc biệt, khi chào thăm các tín hữu hành hương người Bà Nàng, Đức Thánh Cha cầu chúc họ một thời kỳ nghỉ hè như một thời kỳ nghỉ ngơi và là cơ hội để khơi dậy những liên hệ với Thiên Chúa và con người. Đức Thánh Cha nói: anh chị em đừng lơ là việc cầu nguyện hàng ngày, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và chia sẻ thời gian với những người khác. Hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, tôn vinh tình thương của đấng tạo hóa. Rồi bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy trở thành những người xây dựng sự nghiệp nhất và an bình trong gia đình, trong giáo hội và xã hội. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người cao niên, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tần hồn. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia tuum, sicut voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Benedictorium nostrum in nomine Domini.
Ripresit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
sao phải vì con mà Chúa đã thương gọi con? Nào phải vì con mà Chúa đã thương chọn con? Chỉ vì tình yêu thương Ngài đã gọi tên con và thánh hiến con để từ nay con thuộc về Chúa.
Có vị bác sĩ giỏi đến khám bệnh miễn phí cho người dân ở một vùng quê nghèo. Thấy một cậu bé đang chăn trâu, ông đến gần và hỏi: "Này cháu bé, sao cháu lại phải đi chăn trâu?" Cậu bé lễ phép trả lời: "Thưa ông, cháu chăn trâu là để cho trâu mau lớn, bán được nhiều tiền." Ông hỏi tiếp: "Vậy cháu lấy tiền để làm gì?" "Thưa, cháu lấy tiền để xây nhà, cưới vợ, rồi sinh con cái. Sau này con cháu lớn lên cũng đi chăn trâu để kiếm tiền." Ông bác sĩ tỏ vẻ cảm thông nói: "Sao cháu chỉ nghĩ đến chuyện chăn trâu kiếm tiền thôi? Cuộc đời cháu không còn điều gì ý nghĩa hơn sao?" Cậu bé đáp: "Cháu thấy mọi người gọi ông là tiến sĩ, vì ông có bằng cấp cao. Vậy ông làm tiến sĩ để làm gì?" Ông bác sĩ trả lời: "Ta học nhiều, hiểu biết nhiều để trở nên người giỏi giang, thành đạt." Cậu bé hỏi: "Khi đã giỏi giang thành đạt, kiếm nhiều tiền rồi ông sẽ làm gì?" Ông ta trả lời: "Khi đã nổi tiếng, sự nghiệp ổn định, ta sẽ mua nhà, mua xe, cưới vợ, lập nghiệp." Cậu bé hỏi: "Và ngài cũng sẽ sinh con cái phải không?" Ông bác sĩ tự tin đáp: "Đương nhiên rồi, ta sẽ dạy dỗ con cái khôn lớn thành tài và kiếm được nhiều tiền." Cậu bé chăn trâu hồn nhiên cười nói: "Thế thì cuộc đời ông không khác gì cháu, cũng chỉ quanh quẩn việc kiếm tiền mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng có mục đích cho cuộc đời mình. Người nghèo mong kiếm được nhiều tiền để thoát nghèo. Người có điều kiện, phấn đấu để có địa vị, nổi tiếng. Người đang cô đơn đau khổ, mong có nơi nương tựa, có người cảm thông chia sẻ. Tiền của, học vị, sự nổi tiếng đều có giá trị và ý nghĩa nhất định. Nhưng nó không phải là đích đến của con người. Sống là phải có ước mơ, có mục đích. Nếu không, ta sẽ như cánh lục bình lạc trôi vô định. Nhưng đâu là mục đích tối hậu của con người? Thực tế cho thấy, nhiều người thành đạt, có địa vị, nhà lầu, siêu xe, nhưng họ vẫn cảm thấy tận sâu trong tâm hồn có một khoảng trống. Của cải vật chất không phải là sự an toàn, có thể khỏa lấp tâm hồn con người. Thiên Chúa cho chúng ta được hưởng dùng hoa màu do của cải tay ta làm ra, đó là thành quả, công khó của lao động. Nhưng Thiên Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta phải biết khôn ngoan, đừng quá bận tâm lo lắng tích cóp hoặc tôn thờ của cải như một ông chủ. Trên hết, người môn đệ Đức Giê-xu phải tìm kiếm kho báu nước trời và đức công chính của Thiên Chúa. Với Thánh Phao-lô tông đồ, con người có quyền được lao động để không trở thành gánh nặng cho cộng đồng. Họ cũng được hưởng dùng những thành quả của lao động. Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái? Hay có ai chăn súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật? Trên hành trình truyền giáo, Thánh nhân nhận mình là người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng trở thành nô lệ cho mọi người, để chinh phục thêm được nhiều người. vì tin mừng, Ngài đã tự nguyện làm tất cả để được tham dự vào phần phúc của tin mừng. Trong một lần gặp gỡ giới trẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã khơi lên cho người trẻ ý thức về mục đích và giá trị của cuộc đời. Ngài đã đặt câu hỏi, hỡi các bạn trẻ, kho tàng của các bạn ở đâu? Bạn đặt con tim của mình trên kho tàng nào? Người ta thường mải miết xây dựng kho tàng vật chất hữu hình, mà bỏ qua những giá trị thiêng liêng. Tiếng leng keng của đồng tiền luôn hấp dẫn hơn lời thì thầm của sự từ bỏ. Ánh sáng lấp lánh của vàng bạc thu hút hơn nét khiêm nhu giản dị. Người ta thích nghe những lời tâng bốc ca tụng hơn những lời giáo huấn bảo ban. Thích tỏa sáng, thích thể hiện mình hơn là chịu lu mờ. Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là gia nghiệp, biết khiêm tốn tín thác vào tình thương của Chúa, vì chỉ có Chúa là kho tàng bền vững cho chúng con. Amen.
Ngài đã dù thương gọi con đến trao hồng ân, mặc dù đời con chẳng xứng với ơn Ngài ban. Ngài đã dìu con lên, đặt ngồi ở ngay bên hồng phúc Chúa trao, trọn đời con lấy gì mà đắm với đề. Đã xin vâng, trọn đời đã trao dâng, nguyện mãi sẵn tròn để đời con luôn là của lễ mỗi ngày.
Từ nay con sống,
con
là
con,
con
là con. Gửi trao lòng con quyết không đổi thay, dù cuộc đời con nhiều lúc đắng cay sầu buồn, tròn một niềm tin yêu Ngài hằng ở bên luôn, Ngài sẽ đỡ nâng dặm đường xa đến ngày hằng có.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.